Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 1 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam trừng phạt có hệ thống, bắt giữ và xét xử nhiều nhà hoạt động trong năm 2021. Nghiên cứu của Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông. Nga nói đàm phán Ukraine đi vào ngõ cụt. Ba Lan cảnh báo nguy cơ về chiến tranh. Và Mỹ chế tài 6 người Triều Tiên sau vụ thử phi đạn.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm 13 tháng 1 nhận định trong bản phúc trình toàn cầu 2022 của mình rằng chính quyền Việt Nam trong năm 2021 trừng phạt một cách có hệ thống đối với các nhà hoạt động dám thách thức hiện trạng. Trong một thông cáo đưa ra cùng với phúc trình, tổ chức có trụ sở chính ở New York cho biết nhà cầm quyền đã tống giam ít nhất 63 người vì bày tỏ chính kiến hoặc tham gia các nhóm bị coi là chống chính quyền. Trong số đó có nhiều người đã và đang phải nhận các bản án rất nặng nề sau các phiên xử bất công trong năm 2021, một năm nặng trĩu với dịch COVID-19, Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 13 và cuộc bầu cử Quốc hội. Chính quyền Việt Nam núp bóng đại dịch COVID-19 để tiến hành đàn áp nặng tay đối với các hoạt động ôn hòa nên đa phần không bị nhận biết từ bên ngoài Việt Nam. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á Châu của Human Rights Watch, nói trong thông cáo. Ông nói thêm rằng dường như chính quyền muốn xóa sổ phong trào bất đồng chính kiến đang lớn mạnh bằng các án tù thảm khốc trước khi thế giới chú ý trở lại. Trong phúc trình toàn cầu 2022 dài 752 trang và là ấn bản thứ 31, Human Rights Watch đánh giá việc thực hành nhân quyền trên gần 100 quốc gia. Theo Giám đốc điều hành Kenneth Ross nói trong phúc trình, thể chế chuyên quyền đang có xu hướng gia tăng. Ông cũng cho rằng các nhà lãnh đạo dân chủ phải làm tốt hơn các nhiệm vụ của mình như giải quyết các vấn đề trong nước và toàn cầu, cũng như đảm bảo rằng thể chế dân chủ mang lại được những lợi ích như đã hứa hẹn. Trong phần về Việt Nam, phúc trình nhận định rằng chính quyền Hà Nội đã hạn chế nghiêm trọng các quyền dân sự và chính trị cơ bản, trong đó có các quyền tự do biểu đạt, ngôn luận, thông tin, lập hội và nhóm họp ôn hòa, cũng như quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Những người lên tiếng phê phán đảng hay chính quyền phải đối mặt với việc bị công an đe dọa, sách nhiễu, cản trở việc đi lại, bị câu lưu và bắt giữ tùy tiện và bị bỏ tù sau các phiên tòa không công bằng, phúc trình viết. Và còn cho biết rằng công an giam giữ các nghi can chính trị hàng tháng trời mà không cho tiếp xúc với luật sư và thẩm vấn họ thô bạo. Các tòa án do đảng kiểm soát kết án các nhà hoạt động và blogger dựa trên các cáo buộc ngụy tạo về an ninh quốc gia. Thống kê của Human Rights Watch cho biết trong năm 2021, các tòa án ở Việt Nam đã xử ít nhất 32 người bị kết tội chỉ vì đăng các ý kiến phê phán chính phủ, trong khi công an bắt ít nhất 26 người khác với các cáo buộc chính trị ngụy tạo. Trong tháng cuối cùng của năm, Việt Nam đưa ra xét xử một loạt các nhà báo và nhà hoạt động danh tiếng cũng như tuyên cho họ những bản án dài hạn với các cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước và lợi dụng quyền tự do dân chủ theo các điều của Bộ Luật Hình sự Việt Nam mà cộng đồng quốc tế luôn chỉ trích là mơ hồ. Trong số những người bị kết án vào tháng 12 năm ngoái có Phạm Đoan Trang, nhà báo đoạt giải tự do báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF với bản án 9 năm tù. Đầu năm 2021, ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập và một blogger có tiếng của VOA, bị đưa ra trước vành móng ngựa cùng các thành viên của hội trong phiên tòa xét xử đầu tiên của năm cho các nhà báo và ngay trước thềm Đại hội Đảng 13. Ông Dũng bị tuyên 15 năm tù và được RSF xem là một trong hai nhà báo nhận án tù dài hạn nhất trên thế giới trong năm qua. Với việc kết án thêm hơn một chục nhà báo trong năm ngoái, RSF xếp Việt Nam trong top 3 nước giam giữ nhiều nhà báo nhất trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Myanmar. Việt Nam chưa lên tiếng trước phúc trình toàn cầu của Human Rights Watch, nhưng Bộ Ngoại giao ở Hà Nội luôn phản bác các chỉ trích quốc tế về hồ sơ nhân quyền được xem là yếu kém của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hồi tháng 11 vừa qua nói rằng chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Nói với VOA trong cuộc phỏng vấn đầu tháng này, ông Vũ Quốc Ngữ, giám đốc tổ chức Người bảo vệ nhân quyền, cho rằng đại dịch và sự thờ ơ của các chính phủ phương Tây là lý do chính quyền Hà Nội tiếp tục tăng cường đàn áp nhân quyền trong năm qua. Theo phúc trình của Human Rights Watch, trong khi đàn áp gia tăng ở Việt Nam, Ủy ban Liên minh châu Âu chưa làm gì để thể hiện được vị thế mạnh hơn đối với khả năng giải quyết tình trạng vi phạm nhân quyền với Hà Nội, vốn đã được ghi nhận trong Hiệp ước Thương mại Tự do EU-Việt Nam EVFTA, có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020. Ông Robertson kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế của Việt Nam cần thôi ngoảnh mặt làm ngơ trước hồ sơ nhân quyền tồi tệ của chính quyền Hà Nội và gây sức ép với giới lãnh đạo nước này để chấm dứt việc người dân Việt Nam phải chịu đựng nhiều hơn nữa.
Chính quyền thành phố Tuyên Quang vừa bắt giam nhà báo độc lập Lê Mạnh Hà, chủ một kênh YouTube chuyên lên tiếng cho những người dân bức xúc về các tranh chấp đất đai và các vấn đề xã hội, theo tin từ gia đình. Bà Ma Thị Thơ cho VOA hay, chồng bà bị một nhóm các quan chức chính quyền bắt đi từ sáng sớm ngày 12 tháng Giêng khi ông đến huyện Chiêm Hóa mời đám hỏi cho con gái, và ông bị giải về nhà ở thành phố Tuyên Quang để khám xét nơi ở vào buổi trưa cùng ngày. Bà nói,
trong nhà đi khoảng 30 người, còn ở ngoài kia rồi là tất cả những cái người chắn đường, rồi người công an nó chắn đường, nên là chắn trên chắn dưới, rồi là cả thì có cả y tế các thứ xuống, người cũng đông lắm, nó phải 50 người đấy, đông lắm, có phải tôi ước tính là khoảng 30 người là mặc thường sắc phục và thường phục.
Sau khi lục soát nơi cư trú của gia đình ông Lê Mạnh Hà ở xã Kim Phú, chính quyền tịch thu một số vật dụng, bà Thơ cho biết.
Cơ quan chức năng khám xét ấy thì lấy hơn 20 quyển sách, toàn luật thôi. Toàn các loại luật như nhà xuất bản Việt Nam sản xuất rồi mà. Lấy hai cái laptop của nhà đi, laptop thì lại của vợ một cái, của con một cái, thì là mới mua cho con một cái thì là cũng là bằng laptop cũ thôi. Thì anh ấy cũng làm cái kênh vào đấy, thì anh tải cái kênh vào đấy, tức là anh ấy người ta thu giữ hết. Với lại cái điện thoại của vợ thì là có cái tiểu tiên lên theo dõi cái kênh của anh ấy, thì là người ta thấy có cái kênh ở đấy thì người ta cũng thu giữ cả điện thoại của vợ.
VOA đã liên lạc chính quyền thành phố Tuyên Quang và chính quyền tỉnh Tuyên Quang để tìm hiểu về vụ bắt ông Hà, nhưng chưa được phản hồi. Thông báo của công an tỉnh Tuyên Quang đề ngày 13 tháng Giêng mà gia đình vừa nhận được cho biết ông Lê Mạnh Hà bị bắt theo điều 117 tuyên truyền chống phá nhà nước. Nhà báo độc lập Lê Mạnh Hà, 52 tuổi, lập kênh Tiếng Dân TV, tiếng nói của người dân Việt từ tháng 5 2018 với nhiều buổi phát trực tiếp. Kênh của ông là tập hợp tiếng nói đa dạng của những người dân không được đền bù thỏa đáng trong các tranh chấp đất đai, bức xúc trong xã hội và lên án tệ tham nhũng. Bà Thơ cho hay.
Chồng tôi là chuyên nói về, nói chung là đi giúp dân oan, là ví dụ như là đi đòi đất đai. Cái việc của anh làm ấy là anh ấy đòi quyền lợi cho dân, chứ tôi không có ý kiến gì là bảo là anh đi chống phá nhà nước cái này cái kia, thì tôi chưa thấy anh ấy làm việc đấy, bởi vì là anh không vào một cái hội cái nhóm gì, tức là anh không vào một cái hội cái nhóm gì cả đấy, anh chỉ là đi đòi quyền lợi cho người dân thôi.
Vào đầu tháng Giêng 2022, ông Lê Mạnh Hà viết tên trang Facebook Lê Việt Hà về cuộc chiến đấu không cân sức trong việc bài trừ tham nhũng. Ở Việt Nam, tham nhũng đã chiến thắng người dân, vì tham nhũng được trang bị vũ khí hiện đại, người dân không được trang bị vũ khí ngoài chiếc điện thoại để chống lại tham nhũng. Ông Lê Mạnh Hà là một trong những nhà báo độc lập, những người bình luận trên Facebook mới nhất bị bắt hay bị xét xử tại Việt Nam vì lên tiếng chỉ trích chính quyền. Ông Nguyễn Thái Hưng và vợ là bà Vũ Thị Kim Hoàng hôm 5 tháng Giêng bị chính quyền tỉnh Đồng Nai bắt giam với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo điều 331 Bộ luật hình sự. Nhà báo độc lập Lê Trọng Hùng, một người nổi tiếng với các chương trình phát trực tiếp trên YouTube về các vấn đề tranh chấp đất đai và xã hội, vừa bị một tòa án ở Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù hôm 31 tháng 12 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Hôm 13 tháng Giêng, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền viết trong một thông cáo rằng chính quyền Việt Nam hạn chế nghiêm trọng các quyền dân sự và chính trị căn bản, trong đó có các quyền tự do biểu đạt, ngôn luận, thông tin, lập hội và nhóm họp ôn hòa. Tổ chức theo dõi nhân quyền nhận định, những người công khai phê phán chính quyền hay lãnh đạo đảng Cộng sản trên mạng xã hội thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ bị sách nhiễu, đe dọa, theo dõi gắt gao, cản trở quyền tự do đi lại, bị hành hung thân thể và bắt giữ. Việt Nam thường xuyên lên tiếng bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền, cho rằng nhà nước luôn đảm bảo các quyền căn bản của người dân và chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật.
Giữa lúc nhà chức trách Việt Nam đang có những động thái nghiêm khắc về việc tỷ phú Trịnh Văn Quyết bán chui cổ phiếu, luật sư Trần Vũ Hải được nhiều người biết tiếng, cho rằng các nhà đầu tư chịu thiệt hại vì việc làm của ông Quyết có thể kiện ông này. Như VOA đã đưa tin, ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC và chủ tịch hãng hàng không Bamboo Airways hôm 10 tháng 1 đã bán tới khoảng 75 triệu cổ phiếu của FLC mà không công bố thông tin. Ngày hôm sau, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam SSC cho hay là họ đã bắt đầu các biện pháp xử lý đối với vi phạm do ông Quyết gây ra, bao gồm phong tỏa tài khoản chứng khoán của ông Quyết và ra lệnh cho sàn giao dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh hủy bỏ giao dịch bán chui hàng chục triệu cổ phiếu. Sắp tới, cơ quan thanh tra của SSC sẽ yêu cầu ông Quyết ký biên bản về vụ vi phạm và sau 5 ngày sẽ ban hành quyết định xử phạt hành chính theo tường thuật của báo chí Việt Nam. Theo dõi vụ việc này, luật sư Trần Vũ Hải loan báo trên trang Facebook cá nhân rằng ông sẵn sàng làm đại diện pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thiệt hại từ vi phạm của tỷ phú Trịnh Văn Quyết. Luật sư Hải, 59 tuổi, là người được biết đến rộng rãi vì từng tham gia bào chữa trong các phiên xét xử những vụ án thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng như vụ ông Huỳnh Văn Nén bị án oan mặc dù không giết người, vụ nông dân Đoàn Văn Vươn chống lại cưỡng chế đất đai hay vụ ông Cù Hiêu Hà Vũ tuyên truyền chống nhà nước, v.v. Theo nguyên tắc chung của pháp luật, những người bị thiệt hại vì một hành vi trái pháp luật có quyền đòi người có hành vi trái pháp luật bồi thường thiệt hại cho mình. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư nào cho rằng và chứng minh được hành vi giao dịch chui của ông Trịnh Văn Quyết gây thiệt hại vật chất cho mình có quyền yêu cầu ông Trịnh Văn Quyết phải bồi thường thiệt hại, luật sư Hải đưa ra quan điểm trên trang cá nhân. Đã đến lúc các nhà đầu tư nhỏ lẻ cần lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của chính mình cũng như góp phần để thị trường chứng khoán của Việt Nam được minh bạch theo đúng thông lệ quốc tế, ông Hải kêu gọi. Lưu ý rằng hồi năm 2017, ông Quyết đã từng bán chui 57 triệu cổ phiếu FLC nhưng chỉ bị SSC phạt 65 triệu đồng. Luật sư Hải cho hay ông và nhiều người đang chờ đợi xem liệu SSC có đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự ông Quyết hay không, vì lần này ông ta đã tái phạm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường chứng khoán và thiệt hại không kể xiết cho các nhà đầu tư. Luật sư Hải cũng mong được thấy là SSC sẽ có ý kiến và biện pháp như thế nào để bảo vệ đối với những người bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của ông Trịnh Văn Quyết. Theo tìm hiểu của VOA, ông Quyết hiện nắm giữ hơn 30% cổ phần tại FLC, hơn 51% cổ phần của công ty đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FLC, tức GAP, cùng với một tỷ lệ cổ phần tại công ty xây dựng FLC Faros, viết tắt là ROS, và công ty chứng khoán BOS hay còn có mã là ART. Tổng trị giá tài sản vốn hóa của ông Trịnh Văn Quyết được ước tính vào khoảng 47,9 nghìn tỷ đồng, là một trong 10 doanh nhân dẫn đầu thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021.
Cơ quan chức năng Mỹ cho biết hài cốt của người được tìm thấy trong một chiếc ô tô chìm dưới sông Ohio thuộc về một người phụ nữ gốc Việt đã mất tích cách đây gần 20 năm cùng hai con nhỏ. Stephanie Vân Nguyễn, khi đó 26 tuổi, mất tích cùng con gái 4 tuổi, Christina Nguyễn và con trai 3 tuổi John Nguyễn, vào tháng 4 năm 2002, người phụ nữ này để lại một mảnh giấy cho gia đình ở Daly Township, ngoài ô Cincinnati của Ohio, cho biết bà sẽ lái chiếc SUV Nissan Pathfinder 1997 của mình xuống dòng sông Ohio cùng hai con nhỏ với ý định tự tử. Vào thời điểm đó, cơ quan chức năng đã tìm kiếm dưới nước nhưng không tìm được bất kỳ dấu vết nào của người phụ nữ gốc Việt và các con của bà. Tháng 10 năm ngoái, cảnh sát Ohio và Indiana tìm thấy chiếc xe ô tô của bà Stephanie Vân và trục vớt nó lên từ độ sâu 15 mét dưới dòng sông gần Aurora của tiểu bang Indiana sau khi mở lại cuộc điều tra vài tháng trước đó trong năm. Sở cảnh sát Daly Township lúc đó cho biết họ mở lại cuộc điều tra với sự trợ giúp của công nghệ quét hình ảnh bằng sóng siêu âm và một phần vì sắp tới mốc hai thập kỷ sau ngày gia đình gốc Việt mất tích. Trong một thông báo đưa ra hôm 11 tháng 1, cảnh sát Indiana cho biết quá trình xét nghiệm do Phòng Thí nghiệm Điều tra Hình sự Ohio tiến hành đã xác nhận rằng mảnh xương được tìm thấy từ chiếc ô tô mà họ trục vớt lên vào tháng 10 năm ngoái thuộc về bà Stephanie Văn Nguyễn. Cùng thông báo về việc xác định được hài cốt của người phụ nữ gốc Việt, Sở Cảnh sát Daly Township cho biết gia đình bà Stephanie Vân được thông báo về việc này hôm 7 tháng 1. Tuy nhiên, Sở Cảnh sát này cho biết họ không tìm thấy hài cốt nào của những đứa con cùng mất tích với bà Stephanie Vân trong chiếc ô tô. Do đó, hai đứa trẻ tiếp tục được xem là những trường hợp mất tích chưa được tìm thấy trong dữ liệu quốc gia. Trong một thông cáo báo chí, Giám đốc điều tra của Dearborn County, Cameron McCreary cho biết rằng một khi điều kiện thời tiết được cải thiện, các nhà điều tra sẽ tiếp tục tìm kiếm hài cốt còn đang mất tích xung quanh khu vực mà chiếc USV được tìm thấy. Tôi vui mừng vì cuối cùng chúng tôi đã có thể giúp gia đình bà Nguyễn đóng lại cuộc tìm kiếm người thân của họ kéo dài gần hai thập kỷ qua, ông McCreary nói. Theo The Charlie Project, trang web liệt kê danh sách và thông tin cá nhân của hơn 15.000 trường hợp mất tích ở Mỹ, Stephanie Vân có tên tiếng Việt là Vân Thụy Nguyễn, được sinh ra ở Việt Nam và chuyển đến sinh sống ở Mỹ cùng gia đình khi là vị thành niên. Người phụ nữ này từng làm việc trong một tiệm làm móng và tại sòng bạc Argosy với tư cách là một người chia bài. Thông tin từ Charlie Project còn cho biết bà để lại mảnh giấy với lời nhắn cho chồng cùng bố mẹ vào ngày 18 tháng 4 năm 2002, trong đó nói rằng cuộc hôn nhân thất bại khiến bà tìm đến cái chết và bà sẽ tự sát cùng các con của mình bằng cách lái xe xuống sông Ohio gần sòng bạc Grand Victoria.
Ngoại trưởng Ba Lan hôm 13 tháng 1 nói, châu Âu đang tiến gần đến chiến tranh hơn bất kỳ thời điểm nào trong 30 năm qua, khi Nga đưa ra nhận xét ảm đạm về các nỗ lực ngoại giao trong tuần này nhằm xoa dịu căng thẳng đối với cuộc khủng hoảng Ukraine. Nga nói, tình hình đang đi vào ngõ cụt khi nước này cố gắng thuyết phục phương Tây không cho Ukraine gia nhập NATO và lùi lại nhiều thập niên mở rộng liên minh ở châu Âu. Nước này đã đưa ra một quan điểm cứng rắn trước khi các cuộc họp an ninh trong tuần kết thúc, với các cuộc đàm phán đang được tiến hành tại Vienna vào ngày 13 tháng 1 tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE, gồm 57 quốc gia. Không nêu tên Nga trong bài phát biểu trước các phái viên từ 57 thành viên OSCE, Ngoại trưởng Ba Lan đề cập đến căng thẳng ở Ukraine, Georgia, Armenia và Moldova, tất cả các quốc gia có xung đột hiện tại hoặc âm ỉ mà Nga bị cáo buộc là một bên liên quan. Ông nói, có vẻ như nguy cơ chiến tranh trong khu vực OSCE đang lớn hơn bao giờ hết trong 30 năm qua. Trong vài tuần, chúng ta đã phải đối mặt với viễn cảnh về một cuộc leo thang quân sự lớn ở Đông Âu. Ngoại trưởng Ba Lan nói khi khởi động chức chủ tịch kéo dài một năm của quốc gia của ông trong tổ chức an ninh lớn nhất khu vực. Ông cho biết không có đột phá nào trong cuộc họp. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với kênh truyền hình RTVI trong một cuộc phỏng vấn rằng các chuyên gia quân sự đang đưa ra các phương án cho Tổng thống Vladimir Putin trong trường hợp tình hình xung quanh Ukraine xấu đi, nhưng ngoại giao phải được tạo cơ hội. Tuy nhiên, ông cho biết các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ tại Geneva vào thứ Hai và với NATO ở Brussels vào thứ Tư đã cho thấy ngõ cụt hoặc sự khác biệt về cách tiếp cận, và ông nhận thấy không có lý do gì để ngồi lại trong những ngày tới để tái khởi động các cuộc thảo luận giống như vậy. Đặc phái viên Hoa Kỳ tham dự các cuộc đàm phán của OSCE nói rằng phương Tây không nên nhượng bộ với hành động hăm dọa của Nga. Nga đã buộc Mỹ và các đồng minh ngồi vào bàn đàm phán bằng cách tập hợp khoảng 100.000 binh sĩ gần biên giới với Ukraine, nhưng chối bỏ rằng họ có kế hoạch xâm lược. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói yêu cầu của Hoa Kỳ đòi họ rút lui là không thể chấp nhận được. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba nói, bất chấp một tuần ngoại giao tuyệt vời đối với Nga, tôi tin rằng cách duy nhất để người Nga xác nhận rằng họ không có ý định giải quyết các vấn đề bằng vũ lực, đó là tiếp tục thảo luận theo các mô hình đã được thiết lập, đặc biệt là trong OSCE. Hoa Kỳ vẫn chưa biết căn bệnh được gọi là hội chứng Havana là gì, hoặc ai phải chịu trách nhiệm về nó. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm 13 tháng 1, sau khi nhiều nhà ngoại giao Mỹ được báo cáo bị bệnh tại Paris và Geneva. Ông Blinken cho biết toàn bộ chính phủ liên bang đang nỗ lực để giải quyết tận cùng căn bệnh đã ảnh hưởng đến khoảng 200 nhà ngoại giao, quan chức Hoa Kỳ và các thành viên gia đình của họ ở nước ngoài. Ông Blinken nói trong một cuộc phỏng vấn với MSNBC rằng, cho đến nay chúng tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra và chúng tôi không biết chính xác ai phải chịu trách nhiệm. Tờ Wall Street Journal hôm 13 tháng 1 đưa tin có thêm các ca bệnh trong số các quan chức phục vụ tại các phái bộ ngoại giao của Hoa Kỳ ở Paris và Geneva, nơi Hoa Kỳ và Nga tổ chức các cuộc đàm phán an ninh hôm thứ Hai về việc tăng quân của Moscow gần biên giới với Ukraine. Ông Blinken cho biết Hoa Kỳ đã đưa vấn đề về căn bệnh này với phía Nga, nhưng vẫn chưa thể xác định ai là người phải chịu trách nhiệm. Căn bệnh bí ẩn gây ra các triệu chứng bao gồm đau nửa đầu, buồn nôn, suy giảm trí nhớ và chóng mặt. Nó được báo cáo lần đầu tiên xảy ra đối với các quan chức Hoa Kỳ tại thủ đô Cuba vào năm 2016. Ông Blinken cho biết ông đã gặp gỡ các nhân viên của Bộ Ngoại giao trên khắp thế giới, những người đã mô tả căn bệnh và cho biết nó đã làm gián đoạn cuộc sống của họ như thế nào.
Mỹ ngày 12 tháng 1 áp đặt chế tài lên 6 người Triều Tiên, một người Nga và một công ty Nga, mà Mỹ nói chịu trách nhiệm mua bán hàng hóa từ Nga và Trung Quốc cho chương trình vũ khí của Triều Tiên, một hành động tiếp theo một loạt các vụ phóng phi đạn của Bình Nhưỡng. Bộ Tài chính Mỹ cho hay các bước này nhằm ngăn chặn sự tiến triển của chương trình vũ khí Triều Tiên và ngăn chặn nỗ lực phổ biến công nghệ vũ khí của nước này. Đây là những chế tài đầu tiên đặc biệt nhắm vào chương trình vũ khí của Triều Tiên do chính quyền Biden áp đặt. Chính quyền Biden từng tìm cách giao tiếp với Bình Nhưỡng thông qua đối thoại để thuyết phục nước này từ bỏ chương trình bom và phi đạn hạt nhân, nhưng bất thành. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Washington vẫn cam kết theo đuổi ngoại giao với Triều Tiên. Thứ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách mảng đối phó khủng bố và tình báo tài chính Brian Nelson nói, hành động này nhắm vào việc Triều Tiên tiếp tục sử dụng những đại diện ở nước ngoài nhằm mua sắm hàng hóa trái phép để chế tạo vũ khí. Ông Nelson cho biết Bộ Ngoại giao đã liệt kê chế tài ông Choi Myung-hyun, một công dân Triều Tiên ở Nga, công dân Nga Roman Anatolievich Alara và công ty Nga Parsec LLC về những hoạt động hay những giao dịch đóng góp vật chất cho việc phổ biến vũ khí giết người hàng loạt. Ông Choi Myung-hyun, theo tố cáo, là một đại diện tại Vladivostok của Đệ nhị Hàn Lâm Viện về Khoa học Tự nhiên của Triều Tiên, đã mua những trang bị liên hệ đến viễn thông của Nga. Bốn đại diện của Triều Tiên ở Trung Quốc thuộc các tổ chức chi nhánh của Hàn Lâm Viện và một người Triều Tiên khác cũng bị nhắm mục tiêu chế tài. Các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cấm Triều Tiên thử nghiệm phi đạn đạn đạo và hạt nhân và áp đặt những chế tài. Ông Anthony Ruggiero, một chuyên gia chế tài dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump, gọi những chế tài mới là một khởi đầu tốt. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price không trả lời khi được hỏi tại sao không có cá nhân và thực thể Trung Quốc nào bị nhắm chế tài. Các chế tài của Mỹ ngày 12 tháng 1 phong tỏa tất cả tài sản tại Mỹ của những người bị nhắm mục tiêu và công dân Mỹ cũng bị cấm mọi giao dịch liên quan tới những người này.
Một đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc vừa kêu gọi các nước Đông Nam Á hỗ trợ những nỗ lực quốc tế trong việc nối kết tất cả các bên trong cuộc khủng hoảng ở Myanmar, nơi quân đội đang cai trị, vài ngày sau khi một nhà lãnh đạo hàng đầu của khu vực tới đây để gặp người đứng đầu quân đội nước này. Nualin Hazer, đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách về Myanmar, đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Thủ tướng Campuchia Hun Sen, tân chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, và tìm kiếm một nỗ lực hợp tác trong việc viện trợ nhân đạo và tiến bộ trong kế hoạch 5 điểm đã bị đình trệ. Liên Hiệp Quốc cho biết trong một tuyên bố hôm 13 tháng 1, ông Hun Sen đã đến thăm nhà lãnh đạo quân đội Myanmar Min Aung Hlaing vào tuần trước, một động thái mà các nhóm bảo vệ nhân quyền cho rằng có nguy cơ hợp pháp hóa cuộc đảo chính của quân đội vào năm ngoái và cuộc đàn áp hàng ngàn nhà hoạt động dân chủ và những người ủng hộ chính phủ bị lật đổ của bà Aung San Suu Kyi. Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn trong gần một năm với việc quân đội đàn áp các cuộc biểu tình và chiến đấu trên các mặt trận khác nhau với các nhóm dân quân thiểu số và dân quân mới thành lập mà nước này gọi là khủng bố. Có ít nhất 1.400 thường dân đã thiệt mạng, theo các nhà hoạt động được Liên Hiệp Quốc trích dẫn. Xung đột đã gây ra bất hòa trong ASEAN về cách đối phó với Myanmar. Quốc gia đã chứng kiến sự việc chưa từng có là vị tướng hàng đầu của nước này đã không được mời tham dự các cuộc họp của ASEAN vào năm ngoái do không tuân thủ các cam kết hòa bình. Một phái viên từ Brunei, quốc gia giữ quyền chủ tịch ASEAN vào nhiệm kỳ trước, đã coi việc gặp gỡ tất cả các bên liên quan là điều kiện tiên quyết để đến thăm Myanmar. nhưng chính quyền Myanmar đã bác bỏ điều kiện này. Đặc phái viên sắp tới của Campuchia Prak Sokhom nói rằng cách tiếp cận đó là không hiệu quả. Bà Hazel đã thúc giục đặc phái viên Campuchia phải làm việc với bà và cộng đồng quốc tế về một chiến lược phối hợp nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi cho đối thoại bao hàm. Bà nhấn mạnh đến các giải pháp cần thiết xuất phát từ việc tương tác trực tiếp và lắng nghe cẩn thận tất cả các bên bị ảnh hưởng. Tuyên bố của Liên Hiệp Quốc cho biết thêm.
Ủy hội sông Mekong quốc tế hôm 13 tháng 1 kêu gọi Trung Quốc và các nước Đông Nam Á phối hợp quản lý tốt hơn các đập và hồ chứa thủy điện sông Mekong sau 3 năm dòng chảy thấp kỷ lục và ngày càng thêm khô hạn. Dòng chảy của sông Mekong giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 6 thập niên từ năm 2019 đến năm 2021 do số lượng hồ chứa, đập và trữ nước tăng lên, tình hình khí hậu ngày càng xấu đi và lượng mưa thấp bất thường. Một báo cáo mới về dòng chảy sông Mekong của Ủy hội cho thấy, tình trạng khô hạn trong 3 năm qua đã ảnh hưởng đến giao thông đường thủy, hệ sinh thái sông và sự ổn định của bờ sông trong khu vực nơi mà hàng chục triệu người phụ thuộc vào sông Mekong để kiếm sống. Ủy hội sông Mekong quốc tế, trong đó Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam là thành viên, khuyến nghị chính phủ các nước này tăng cường phối hợp vận hành các đập thủy điện và tích nước ở lưu vực sông Mekong để giảm bớt tác động của hạn hán. Sự hợp tác chủ động là điều cần thiết, không chỉ từ Trung Quốc mà từ tất cả các nước thành viên của Ủy hội để cùng giải quyết những vấn đề này, anh Pit Hatta, giám đốc điều hành của Ủy hội, nói. Có ít nhất 13 đập dọc theo 4.350 km sông Mekong, 11 trong số đó ở Trung Quốc. Năm ngoái, Ủy hội sông Mekong quốc tế đã kêu gọi chia sẻ dữ liệu nhiều hơn về hoạt động thủy điện giữa Trung Quốc và các nước thành viên của Ủy hội để cải thiện việc quản lý lưu vực sông. Vận động viên tennis số 1 thế giới Novak Djokovic vẫn có tên trong lễ bốc thăm xếp lịch giải đấu Úc mở rộng với tư cách hạt giống số 1 của giải vào ngày 13 tháng 1, mặc dù việc anh tham gia giải này vẫn không chắc chắn khi chính phủ Úc đang xem xét liệu có thu hồi visa của anh lần thứ hai hay không. Bộ trưởng nhập cư Alex Hawke có quyền quyết định hủy thị thực của Djokovic do lo ngại về việc tay vợt người Serbia được miễn trừ các quy định y tế về tiêm chủng COVID-19 của Úc. Câu chuyện đã làm gia tăng tranh luận trên toàn cầu về quyền của những người chưa được tiêm chủng và đang trở thành một vấn đề chính trị phức tạp đối với Thủ tướng Scott Morrison khi ông đang vận động tái tranh cử. Úc sẽ bầu cử vào tháng 5. Trong khi chính phủ của ông Morrison đã giành được sự ủng hộ trong nước vì lập trường cứng rắn về an ninh biên giới, nhưng lại không tránh được những chỉ trích về việc xử lý vấn đề visa của Djokovic. Djokovic, một người hoài nghi về tiêm vaccine, đã tạo ra sự giận dữ lan rộng ở Úc khi anh này thông báo sẽ đến Melbourne trong khi được miễn trừ y tế đối với các quy định du khách phải tiêm vaccine phòng COVID-19. Khi đến nơi, lực lượng biên phòng Australia quyết định quyền miễn trừ của tay vợt này là không hợp lệ và anh ta đã bị giữ cùng với những người xin tị nạn tại một khách sạn giam giữ người nhập cư trong vài ngày. Một tòa án hôm thứ Hai đã cho phép Djokovic ở lại với lý do rằng các quan chức đã vô lý trong cuộc phỏng vấn anh trong một quy trình kéo dài 7 giờ vào lúc nửa đêm. Chính phủ Úc hiện đang cân nhắc quyết định có để cho Djokovic ở lại để lập kỷ lục danh hiệu Grand Slam thứ 21 hay không.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 1 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.